Thực khách thông thái.
Thực khách thông thái. Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ăn kiêng đang là trào lưu ăn uống của không ít người với mong muốn khỏe, đẹp và chống lão hóa. Với muôn vàn kiểu ăn kiêng, các thực khách đôi khi cũng hoa mắt chóng mặt với các hướng dẫn trên mạng Internet. Việc thực hành dinh dưỡng chỉ dựa vào cảm tính, sở thích và kinh nghiệm truyền miệng.
Nhiều năm nay, Phạm Thanh Hà, 24 tuổi, sống tại quận Đống Đa, Hà Nội, luôn cảm thấy ám ảnh về cân nặng của mình. Vì thế, Hà cũng đã thử qua nhiều cách ăn kiêng, từ nhịn ăn, uống giấm đến cắt giảm tinh bột tối đa và chỉ ăn rau củ quả.
Đối với những ngày mà mình không có lịch đi ăn với công ty hoặc là tiếp khách thì mình sẽ phải ăn theo cái chế độ mà mình đã đặt ra. Buổi sáng mình sẽ vẫn ăn đầy đủ chất, sau đấy buổi trưa mình sẽ ăn salad, buổi tối có thể ăn nhẹ một cái gì đấy hoặc là nếu như hôm nào mà mình không vận động thì mình sẽ không ăn.
Giai đoạn này, Hà lại thấy cân nặng cơ thể đang nhích lên một chút và thế là một chế độ ăn kiêng hỗn hợp được Hà thử nghiệm hàng ngày với mong muốn giảm cân nhanh chóng.
Mình sẽ hạn chế tối đa tinh bột và thịt có thể, hầu hết là ăn rau. Buổi sáng thì mình sẽ nhịn, sau đấy là mình sẽ áp dụng chế độ 16-8, thì trong ngày mình chỉ ăn một bữa thôi. Và một bữa đấy thì có thể là mình chỉ ăn salad và một chút thịt nạc.
Năm nay tuy mới 60 tuổi, nhưng bà Ngô Minh Thi, sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, lại mắc khá nhiều bệnh mạng tính. Sợ sức khỏe suy giảm, nên bà tự đặt ra chế độ ăn kiêng cho bản thân mình.
Men gan, huyết áp, được tiểu đường, mỡ máu. Có thể là ăn thêm những cái chất xơ, ví dụ rau, để đạm thì ăn ít thôi. Chỉ thịt béo là chủ yếu là thực vật.
Những chế độ ăn kiêng vì mục đích giảm cân hay để tránh biến chứng từ các bệnh mạng tính đang trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, chế độ ăn đó có phù hợp với bản thân hay không lại là vấn đề đáng bàn. Bởi ranh giới giữa thừa và thiếu, giữa lợi và hại, thật quá mong manh.
Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, báo chí đã không ít lần đưa tin về các trường hợp suy kiệt sức khỏe, thậm chí tử vong do ăn kiêng thiếu lành mạnh. Vừa qua, các nhà khoa học Nhật Bản cũng đã có những nghiên cứu sâu về tác động của ăn kiêng đối với sức khỏe và tuổi thọ. Thực tế cho thấy, ăn kiêng cần được nhận diện rõ ranh giới, cũng như hành lang an toàn để việc ăn kiêng mang lại nhiều lợi ích, tránh để lại hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người. Đây cũng là chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, phụ trách Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng VIAM.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, việc ăn kiêng phù hợp và ăn kiêng quá mức có phải là ranh giới khá mong manh và người dân dễ bị nhầm lẫn không thưa bác sĩ?
Ranh giới giữa ăn kiêng đúng khoa học và ăn kiêng sai, kiêng quá mức thì rất là mong manh. Tôi lấy một cái ví dụ, cái hành lang an toàn mà về mặt khoa học người ta đưa ra là như thế này. Ví dụ cái mức năng lượng tiêu thụ khi ăn giảm cân ấy không được thấp hơn cái chuyển hóa cơ bản. Ví dụ như ở nam giới là 1.200 calo một ngày hoặc là nữ giới là 900 calo một ngày. Carbon hydrate thì cái ranh giới của nó là 50-55% tổng năng lượng. Chất béo 20-25% tổng năng lượng, protein khoảng 17-25% tổng năng lượng. Tức là cái hành lang giới hạn này rất là hẹp, phải có một kiến thức rất tốt thì mới đi đúng được. Nhiều người cứ lầm tưởng một cách đơn giản rằng là ăn kiêng, tức là ăn ít đi so với bình thường hoặc là càng ít càng tốt, hoặc không ăn một số loại thực phẩm nào đó. Từ đó dẫn đến những cái hiện tượng như là nhịn ăn để giảm cân, không ăn hoặc là ăn rất ít carbon hydrate, chất béo, và ăn thật nhiều protein, ăn toàn rau thôi hoặc chỉ uống nước rau ép, nhịn ăn để điều trị ung thư, vân vân. Có thể kể tới 1.001 loại ăn kiêng linh tinh như vậy. Có thể cũng đạt được một số kết quả trước mắt ngắn hạn ấy, nhưng về lâu dài, vài tuần đến vài tháng sau thì dẫn đến những hậu quả rất xấu về mặt sức khỏe, thậm chí tình trạng bệnh càng tăng lên và tăng nguy cơ tử vong.
Và hiện nay thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì ngày càng tăng. Thì cái chế độ ăn ít carbon hydrate và ít chất béo thì đang trở nên rất là phổ biến như là một cái xu hướng thúc đẩy giảm cân, cải thiện lượng đường ở trong máu. Thế nhưng về tác dụng lâu dài của cách ăn kiêng này thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe cũng như là tuổi thọ?
Vì hiểu rằng là carbon hydrate nó là nguồn cung cấp năng lượng nhiều nhất của bữa ăn, cho nên là cứ giảm carbon hydrate xuống là được. Mọi người giảm ăn cơm, giảm chất bột đường rồi tất cả các thứ xuống. Và thậm chí không ăn carbon hydrate. Và cái mối liên quan giữa cái chuyện ăn giảm quá sâu hoặc không ăn carbohydrate với tuổi thọ thì được minh chứng một cách khoa học trong một công trình nghiên cứu rất là quy mô của các tác giả Nhật Bản. Họ theo dõi trong vòng 9 năm, từ năm 2004 đến 2014, khoảng 81.000 người với cái tuổi đời khoảng 35 đến 69 và có cái chỉ số khối cơ thể tương đối bình thường. Sau 9 năm thì có khoảng gần 3.000 ca tử vong và họ đã phân tích so sánh khẩu phần ăn của các đối tượng ăn ít carbohydrate này, ăn nhiều hoặc ít chất béo này và năng lượng này liên quan với cái nguy cơ tử vong cũng như là cái bệnh ung thư này như thế nào. Có thể tóm tắt kết quả là thế này. Về mặt carbohydrate thì chuẩn người ta đưa ra ở cái mức là 50 đến 54% tổng năng lượng, tức là cái hành lang an toàn đấy. Thì người ta thấy rằng ở nam giới những người ăn ít carbohydrate, tức là dưới mức 40% năng lượng, thì có tỷ lệ nguy cơ tử vong chung cao hơn so với nhóm chuẩn là 59%. Thế còn ở nữ giới thì lại ăn nhiều carbohydrate trên 65% thì có nguy cơ tử vong chung tăng lên đến 71% so với nhóm chuẩn. Thế còn về chất béo ấy, thì khuyến nghị hành lang an toàn người ta đưa ra là 20 đến 25% tổng năng lượng. Thì người ta thấy rằng ở nam giới những người mà ăn trên 35% thì làm tăng nguy cơ tử vong chung và do ung thư lên 79% so với cái nhóm chuẩn. Và ở nữ thì ngược lại, những người ăn quá ít chất béo cũng làm tăng nhẹ cái nguy cơ tử vong chung cũng như nguy cơ tử vong do ung thư. Và từ đó thì người ta kết luận là một cái chế độ ăn quá ít carbohydrate và chất béo có thể không phải là một cái chiến lược lành mạnh tốt để kéo dài tuổi thọ.
Vâng. Và nếu như mà muốn giảm cân lành mạnh thì cái chế độ ăn kiêng nên tuân thủ theo những nguyên tắc nào thưa bác sĩ?
Hai điều chính mà tôi nêu là thứ này. Thứ nhất là nguyên tắc về giảm cân, tức là ở đây là giảm mỡ ấy, một cách khoa học. Tức là ta phải giảm năng lượng dần dần từng bước, thay đổi cái thói quen ăn uống và lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Không được sốt ruột, giảm một cách cấp tốc. Mỗi tuần người ta chỉ khuyên giảm khoảng 0,5kg cân nặng là vừa, để làm sao phải đảm bảo được sức khỏe tốt để làm việc và cơ thể chúng ta quen dần với cái chế độ giảm ăn này để thực hiện lâu dài và có sức khỏe suốt đời. Thứ hai là tôi chi tiết hơn là giảm năng lượng phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Tức là mỗi một người phải có một cái kiểu giảm khác nhau, không ai giống ai cả. Và trường hợp như vậy nên khám tư vấn bác sĩ dinh dưỡng. Mà như trường hợp VM của chúng tôi là gặp rất nhiều những trường hợp này. Muốn có được cái chế độ ăn lành mạnh phù hợp với chính cơ thể của mình thì theo tôi, nếu mà có được cái kiến thức dinh dưỡng chuẩn thì các anh tự xây dựng được thì tốt, còn nếu không thì nên đến gặp các bác sĩ dinh dưỡng để họ xây dựng cho một cái khẩu phần ăn trong hàng tuần, trong hàng tháng và kết hợp tập luyện thể dục thể thao như thế nào cho phù hợp để có một cái kết quả chắc chắn và tránh gây ra những cái tai biến có thể xảy ra.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
Các bạn thân mến, nhiều tổ chức nghiên cứu về sức khỏe đều khuyến khích chúng ta nên tăng cường sử dụng ngũ cốc toàn phần để thay thế cho ngũ cốc đã qua tinh chế như gạo trắng hay bột mì trắng. Yến mạch là một lựa chọn bên cạnh hai cái tên phổ biến như gạo lứt và bột mì nguyên cám. Tuy vậy, nhiều bạn còn gặp khó khăn chế biến yến mạch sao cho ngon. Vậy mọi người thử tham khảo cách của chị Phạm Thanh Vân chế biến yến mạch như nào cho dễ ăn nhé.
Xin chào mọi người, mình là Thanh Vân. Hiện mình đang là giáo viên dạy yoga và fitness. Mình đã duy trì lối sống lành mạnh và ăn uống healthy được 6 năm nay rồi. Mình rất là thích những món ăn được làm từ yến mạch như là cháo yến mạch bí đỏ này, bánh chuối yến mạch ngâm qua đêm. Và trong đó thì có một món khá là đặc biệt, đó là cơm chiên yến mạch. Nghe đến cơm chiên thì các bạn sẽ nghĩ nó rất là khô, lại còn là yến mạch nữa thì lại càng khô đúng không nào? Thế nhưng mà không, món này không hề khô cứng mà lại còn rất là ngon nữa.
Hôm nay chị Thanh Vân sẽ hướng dẫn chúng ta món cơm chiên yến mạch lạ miệng và khó cưỡng. Trước khi vào bếp, các bạn cùng chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn này nhé.
Khẩu phần ăn dành cho 2 người bao gồm yến mạch cán dẹt 150g, trứng gà 1 quả, xúc xích ức gà thái hạt lựu 3 chiếc, ức gà xào nấm, ớt chuông thái hạt lựu 1 quả, ngô 1/3 bát, hành khô, hành lá và nước tương. Về phần nguyên liệu thì ngoài yến mạch ra các bạn có thể tùy ý thay đổi theo sở thích của cá nhân nhé.
Khâu chuẩn bị đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp để thực hiện món ăn hấp dẫn này nhé.
yến mạch chúng ta ngâm với nước 15 phút cho nở rồi đổ ra rổ cho ráo nước. Sau đó phi thơm hành khô với dầu ô liu. Chúng ta cho yến mạch vào đảo qua rồi tiếp tục thêm trứng. Sau khi trứng và yến mạch đã chín thì chúng ta lần lượt cho ớt chuông, ngô, xúc xích ớt gà vào đảo. Nêm thêm một ít nước tương và tiếp tục đảo đều cho chín. Sau khi cơm đã chín rồi thì chúng ta rắc hành lá. Món này phải ăn nóng và nó sẽ đặc biệt ngon khi chúng ta ăn cùng với tương ớt. Một lưu ý nhỏ với yến mạch là muốn nó không bị khô này và mềm hơn thì chúng ta có thể ngâm lâu hơn một chút, ngâm với nước ấm trong vòng 20 đến 30 phút.
Yến mạch là loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng bởi thành phần giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Hơn thế, ăn yến mạch còn tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp giảm cân hiệu quả. Khi làm cơm chiên yến mạch, ngoài rau củ thì bạn có thể thêm tôm, thịt hay các nguyên liệu khác cũng rất ngon. Lưu ý khi ăn yến mạch mọi người nên nhai thật kỹ nhé. Vừa cảm nhận vị ngon, bùi, thơm của yến mạch lại giúp bảo vệ dạ dày. Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay đến đây là hết. Chương trình do Phương Trang và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.